Mình là Như, 25 tuổi, một nữ nhân viên văn phòng bình thường như bao người khác. Mình từng tưởng đi làm văn phòng là tốt, là an nhàn, nhưng đâu có ngờ lại gặp phải những tình huống trớ trêu với đồng nghiệp. Mình chưa bao giờ nghĩ đến việc chính bản thân mình lại trở thành nạn nhân của drama công sở. Ai mà ngờ được, môi trường công sở cứ như một đấu trường thực thụ, nơi mà không chỉ có đố kỵ, đấu đá lẫn nhau trong công việc, mà còn có cả những mưu hèn kế bẩn, chỉ trực dìm con mồi xuống. Và mình đã từng là con mồi ấy.
Thân chào các bạn đến với series podcast Dễ thở nơi công sở, chuỗi podcast được thực hiện bởi Vietnam Work, website tuyển dụng số 1 tại Việt Nam. Chủ đề tập podcast lần này nghe có vẻ drama, nhưng ở chốn công sở, chuyện bị đồng nghiệp chơi xấu và tuyệt chiêu đối phó với những mưu hèn kế bẩn này, bạn cần phải biết. Cùng lắng nghe chia sẻ của chị Như, nhân vật đặc biệt trong số podcast lần này.
Cho mình hỏi nhỏ, cuộc đời đi làm của các bạn đã bao giờ bị cô lập chưa? Lúc mới vào công ty hiện tại mình đang làm, mình bị cô lập các bạn ạ. Đến giờ nghĩ lại, khoảng thời gian ấy thực sự vẫn còn rùng mình. Mình vào làm được vài ngày thì buổi trưa không ai rủ mình đi ăn cùng cả. Mọi người lập nhóm chat riêng, đặt trà sữa mà mình không được ép. Còn nhóm chat của phòng thì trò chuyện rôm rã lắm, mà hễ mình lên tiếng là không ai thèm rep nữa. Những buổi tụ tập karaoke sau giờ làm cũng không rủ mình. Và mình biết mình đã bị cô lập, dù không biết lý do thực sự là gì. Ngày nào cũng lủi thủi ăn trưa một mình, lên công ty ngồi cắm mặt vào máy tính, không nói chuyện với ai được một câu. Cái cảm giác bị cô lập, bị ra rìa giữa tập thể thực sự rất khó chịu. Lúc đó ý nghĩ nghỉ việc cứ quẩn quanh trong đầu mình. Nhưng rồi mình ngẫm lại, không lẽ cả đời cứ mãi nghỉ việc như vậy? Môi trường công sở nào cũng có đồng nghiệp này, đồng nghiệp kia. Thế là mình quyết tâm thay đổi tình hình. Mình chủ động giao tiếp, làm thân với vài đồng nghiệp trông có vẻ tốt trong công ty. Nhưng không phải kiểu kết bè kết phái để trả đũa đâu nha. Mình chỉ muốn tìm thêm đồng minh để cùng tiến trong công việc và không bị cô lập nữa thôi. Mình thường xuyên mời đồng nghiệp cà phê, bánh ngọt, thường hỏi han, động viên mỗi khi đồng nghiệp gặp chuyện. Mình còn chủ động giúp đỡ và hỗ trợ nhiệt tình trong công việc. Dần dần, mình đã kết thân được với vài đồng nghiệp tốt trong công ty. Cảm giác cô lập cũng không còn nữa. Lúc này hỏi lại mình mới biết, khi trước mọi người cô lập mình vì mình trẻ nhất mà có bằng cấp cao nhất trong phòng. Bề ngoài mình lại trông chảnh chảnh, kiêu kiêu, khó ưa thế nào ấy. Thế đấy các bạn, nhiều khi bị ghét chả vì lý do gì cả. Nhưng cảm giác bị cô lập ấy vẫn chưa là gì so với cảm giác xung đột tranh cãi đa thế hệ các bạn ạ. Đó là những gì mình đã trải qua ở công ty cũ. Công ty cũ có chú quản lý đã gần 50 tuổi, khá bảo thủ và tư duy làm việc cứng nhắc, kiểu truyền thống quá mức ấy. Mình thì luôn muốn mang sự sáng tạo, sự tươi mới, tân thời vào dự án. Còn chú ấy thì chỉ muốn đi theo phương án cũ, phương án an toàn nhất. Thế là trong mọi công việc, xung đột nhỏ, xung đột lớn cứ xảy ra. Có lần vì mãi tranh cãi chọn option của mình hay của chú ấy mà bị trễ tiến độ deadline. Hậu quả là đối tác lớn hủy hợp đồng. Cấp trên phải cho họp khẩn để chấn chỉnh tình hình. Sau cuộc họp, mình và chú ấy cố gắng hết mức để tránh tranh cãi. Cả hai tìm điểm chung, dù nhỏ nhất để có tiếng nói chung trong công việc. Tập lắng nghe, không ngắt lời người kia và để họ nói hết những gì muốn nói. Dần dần, mình và chú ấy ít xung đột hơn và có sự dung hòa giữa truyền thống và hiện đại. Tuy nhiên, vì không thể thoải mái bộc lộ sự sáng tạo và tân thời vào các dự án, mình cảm thấy khó phát huy được tối đa năng lực. Lúc đó mình phải chuyển chỗ ở theo gia đình, nên mình cũng xin nghỉ công ty này luôn. Cuộc đời đi làm công sở của mình cũng lắm drama các bạn nhỉ? Nhưng chưa đâu, drama ở công ty đầu tiên, thời mình vừa ra trường mới gọi là kịch tính. Mình không biết các bạn đi làm có bị đồng nghiệp chơi xấu bao giờ chưa nhỉ? Ở công ty đầu tiên đó, mình bị chính chị trưởng nhóm dùng chiêu trò, kế bẩn, đặt điều nói xấu mình. Lúc đó mình vào công ty được 2 tháng. Chỉ trong thời gian ngắn đã được sếp cân nhắc tuyển thẳng lên vị trí chuyên viên trong team chủ chốt của công ty. Sóng gió bắt đầu từ đây các bạn ạ. Nói đúng ra là sự đố kỵ ganh ghét của chị trưởng nhóm đã nhen nhóm từ lâu rồi mà mình không để ý nhận ra. Đến lúc này mới thực sự bùng phát. Có anh đồng nghiệp chơi thân nói nhỏ với mình là vì mình quá giỏi nên chị ấy cảm thấy vị trí trưởng nhóm bị đe dọa. cái vị trí mà chị ấy phải cố gắng rất lâu mới leo lên được. Chị ấy sợ một ngày không xa sẽ bị mình tranh mất vị trí ấy. Đầu tiên là chị ấy trực chờ mọi sơ hở của mình dù rất nhỏ, chị để mét xếp. Ví dụ như mình gửi mail và viết vội nên sai vài lỗi chính tả. Ừ thì mình sai nên mình chấp nhận. Nhưng mà tiếp đến, chị ấy thường truyền đạt lại thông tin và yêu cầu từ sếp một cách sai lệch. Mình làm theo và dẫn đến hậu quả là bị sai ý sếp. Có lần mình còn bị sếp mắng lớn tiếng giữa văn phòng, rồi bị phạt trừ vào tiền lương tháng đó. Mà lỗi là do chị ấy bảo mình sửa tài liệu theo option 1, trong khi sự thật là sếp chọn option 2. Lúc đó bức xúc quá nên mình có nói: "Em chỉ làm theo những gì chị ấy truyền đạt lại." Chưa hết lời thì chị ấy đã vội thanh minh. Nào là: "Chị nói rõ ràng là sếp chọn option 2, em không tập trung nghe cho kỹ, xong giờ trách ngược lại chị à." Hoặc: "Chị biết mấy nay nhà em có chuyện buồn nên tâm trạng bị chi phối, nhưng chuyện nào ra chuyện nấy em à. Mình đi làm thì cố gắng tập trung vào công việc. Thôi, rút kinh nghiệm lần sau em nhé." Đỉnh điểm nhất là có lần camera công ty hỏng. Cạnh lúc mình đi vệ sinh, chị ấy lén mở máy tính mình để sửa sai số liệu cho bài thuyết trình diễn ra trong 5 phút tới. Hậu quả là công ty bị tuột mất hợp đồng béo bở nhất năm. Lần đó mình xém bị sa thải luôn các bạn. Giờ nghĩ lại còn cay. Hay. Cái lần mình quyết định xin nghỉ việc là lần mình bị cướp công trắng trợn. Dự án đó mình lên ý tưởng và một mình thực hiện từ A đến Z. Chỉ đưa chị ấy duyệt và trình lên cấp trên. Nhưng trong buổi họp, công ty đã tuyên dương khen thưởng chị vì dự án của mình đứng tên chị. Lúc đó còn quá hiền nên mình đã không dám đứng lên nói ra sự thật. Ôm ấm ức rồi tự viết đơn xin nghỉ, vì cảm thấy ở lại sẽ không ổn với những chiêu trò xấu xa của chị ta. Bây giờ nghĩ lại, thấy lúc đó sao mình nhu nhược thế nhỉ? Giá mà lúc đó mình đứng lên bóc trần sự thật thay vì im lặng cho qua thì mọi việc đã khác. Các bạn phải luôn nhớ, nhân từ với kẻ xấu là làm hại chính bản thân mình. Hãy đứng lên vạch trần hoặc tìm cơ hội để nói rõ sự thật với cấp trên bạn nhé. Vậy nên dù có đi bao nhiêu công ty nữa thì cũng vậy thôi. Cách bạn cần làm là phải bình tĩnh giải quyết vấn đề và đứng lên vạch trần sự thật để bảo vệ chính mình. Bên cạnh đó, cũng nên cố gắng thay đổi bản thân để thích nghi tốt nhất với mọi người xung quanh. Có như vậy mới tồn tại lâu dài ở môi trường công sở được. Vâng, qua buổi tâm sự ngày hôm nay, hy vọng các bạn đã trang bị cho mình được vài vũ khí và tuyệt chiêu để đối phó với những chiêu trò của đồng nghiệp xấu nơi công sở. Mình đã trải qua, thật sự nó không hề tuyệt vời, nên tự mỗi chúng ta hãy tự bảo vệ mình các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe những chia sẻ của mình.